VOV Sài Gòn phát thanh trên băng tần 9600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng thứ hai đầu tuần ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay thứ hai đầu tuần nhưng mà thời tiết bên ngoài có vẻ tuần này thì mưa gió khá là nhiều anh Quang Hưng.
Đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý khán giả, các nhà dự báo thời tiết bảo rằng là kể từ ngày mai thì mưa gió nhiều lắm ở bên khu vực Dallas-Fort Worth từ ngày thứ ba và ngày thứ tư. Rồi sau đó từ ngày thứ 5, ngày thứ 6 và ngày thứ 7 rất là đẹp trong cái ngày lễ chuẩn bị cho phục sinh. Vâng, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có nhiều mây ấm áp, không có lạnh nữa rồi. Chắc chắn là điều đó là chúng ta đang bước vào mùa xuân rồi. Nếu mà có lạnh thì cũng vừa mát mát thôi. Nếu mà quý vị là yếu một chút xíu thì chỉ cần mặc cái áo khoác là đủ rồi. Thưa quý vị, là trong một cái cuộc thăm dò vừa công bố vào ngày hôm qua, thì họ làm một cuộc thăm dò bên Mỹ cũng như là bên Đức, thì người ta thấy rằng là bây giờ con dân chúng cũng như là những người sử dụng Facebook thì họ không còn tin tưởng lắm về cái vấn đề riêng tư, tức là những cái thông tin cá nhân của họ có thể sẽ bị người khác đánh cắp. Mặc dù là chính cái công ty Facebook thì họ cũng đã bỏ ra rất nhiều tiền để mà quảng cáo tại Anh cũng như là tại Mỹ trên các phương tiện truyền thông để mà họ xin lỗi những người đang sử dụng Facebook. Có khoảng chừng chưa tới một phần nửa là người Mỹ họ tin vào Facebook, là họ nghĩ rằng Facebook đã theo đúng cái luật riêng tư của Hoa Kỳ. Nhưng mà phía bên Anh thì có hơn 60% họ sợ rằng là Facebook và một số những cái hệ thống về network xã hội khác thì họ có thể sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực về vấn đề dân chủ. Nhà sáng tạo ra Facebook và cũng là cái người đang điều hành Facebook là ông Mark Zuckerberg. Ông này cũng đã lên tiếng xin lỗi trên cái phần quảng cáo được đăng trên các tạp chí như là ở bên Anh hoặc là New York Times và Washington Post và Wall Street Journal. Nhưng mà cái hệ thống trang mạng xã hội lớn nhất thế giới này hiện nay đó thì đang bị chính phủ họ cũng xem xét xem coi là những cái chính phủ này đó là ở bên Âu Châu và Hoa Kỳ thì họ cũng muốn là xem coi là cái công ty này thực sự là đã có bảo quản tốt với lại những cái thông tin của những người sử dụng hay không. Và công ty này thì hiện nay họ cũng muốn sửa chữa để mà lấy lại cái phần tin tưởng của những cái người sử dụng cái trang Facebook của họ bằng cách là họ quảng cáo hoặc là vận động những cái nhà làm luật hoặc là cố gắng làm sao cho những cái nhà đầu tư đừng có bỏ cái công ty này. Thì hiện nay đó thì một số những cái vị dân biểu họ cũng kêu gọi là ông Zuckerberg là cần phải ra điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ, và một số những cái công ty Internet thì họ cũng mong mỏi đó là muốn tránh về cái vấn đề này. Nhưng mà cho tới nay thì chúng ta thấy là hầu hết là rất đông những cái người mà đang sử dụng những cái trang mạng xã hội như là Facebook chẳng hạn, thì họ cũng sợ là những cái thông tin của mình bị những người những kẻ gian họ đánh cắp, thì cái điều này nó cũng tai hại vô cùng đó anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy, chính ông Mark Zuckerberg cũng đã đưa ra một cái lời phát biểu rằng là với 2 tỷ người sử dụng Facebook hiện giờ, rất là khó để mà có thể kiểm soát, cũng như rằng là không có để cho những kẻ gian đi vào những cái tài khoản của những cái người sử dụng Facebook rồi ăn cắp những cái thông tin cá nhân, số điện thoại hoặc là bất cứ các thông tin nào ở trên Facebook. Cho nên rằng là cái gì nó cũng có những cái điều tốt. Tuy nhiên thì nếu như mà quá nhiều người sử dụng, đương nhiên sẽ có những thành phần tốt và cũng sẽ có những thành phần xấu. Và những thành phần xấu này thì trong số rất rất là nhiều người sử dụng thì khó mà có thể kiểm soát được. Thưa quý vị, thì sáng ngày hôm nay Ở trên trang nhất của tờ Houston Chronicle, phần điểm tin chúng tôi cũng nói về việc là một trong những cái chợ được xem là khá nổi tiếng ở thành phố Houston, đó là Fiesta. Thì cái chợ, cái hệ thống chợ này thì đang được một trong những cái nhà bán lẻ thực phẩm lớn nhất của những người Hispanic mua lại với cái hợp đồng trị giá là 300 triệu Mỹ Kim. Và với việc mà mua lại hệ thống chợ Fiesta này thì được cho rằng trong thời gian sắp tới sẽ có những cái cuộc cạnh tranh rất là khốc liệt với những cái khu vực chợ khác nổi tiếng ở thành phố Houston. Thì cái nhà bán lẻ thực phẩm này có tên là Bodega Latina Corporation, hiện đang có 59 cửa hàng El Super ở phía tây nam Hoa Kỳ, thì được cho là sẽ mua lại khoảng 63 cái chợ Fiesta tại tiểu bang Texas, trong đó thì có 32 cửa hàng tại khu vực Houston. Thì người ta dự trù rằng là sẽ bắt đầu vào tam cá nguyệt thứ hai thì sẽ bắt đầu mua lại những cái chợ này. Và việc mà mua lại cái chợ Fiesta sẽ làm cho cái công ty Bodega cũng như là công ty mẹ đó là Chedraui của mẹ Tây Cơ sẽ trở thành một trong những cái coi như rằng là một trong những cái nhà bán lẻ thực phẩm của những người Hispanic lớn nhất trên toàn Hoa Kỳ. Giám đốc điều hành của công ty Bodega là Carlos Smith cho biết qua một cái thông cáo là việc mua lại cái hệ thống chợ Fiesta sẽ cho phép công ty này mở rộng vào tiểu bang Texas nhiều hơn thông qua cái chuỗi chợ Fiesta vốn rất là quen thuộc đối với nhiều người. Và ngoài ra thì với việc mua lại như vậy thì cái công ty Bodega cũng nói rằng là họ sẽ cung cấp những cái sản phẩm chất lượng hơn. Và đương nhiên, cái mức giá thì họ nói rằng là sẽ cố gắng đưa ra cái mức giá thấp nhất có thể. Cái hệ thống chợ Fiesta được thành lập ở thành phố Houston cách đây 46 năm để mà phục vụ cho những người dân gốc Hispanic của thành phố. Và sau này thì không phải riêng những cái người dân gốc Hispanic mà cũng có rất là nhiều người dân đến từ các cái cộng đồng khác cũng đã rất là thích đi mua sắm tại cái khu chợ này. Thì trong những năm gần đây thì hệ thống Fiesta đã phải rất là cố gắng để mà có thể có được những cái số khách coi như rằng là đủ để mà dùng cái chữ rằng là nuôi sống cái khu chợ này, nuôi sống cái hệ thống chợ này trong nhiều năm qua. Bởi vì rất là nhiều những cái chợ như là HEB hoặc là Kroger hoặc là Walmart hoặc là những cái khu chợ mới như là Aldi vừa mới ra thì nó có các cái sản phẩm tốt hơn. Ngoài ra thì có nhiều các cái loại thực phẩm dành riêng cho những người ngoại quốc, thịt và các thực phẩm đóng hộp khác thì cũng được cho rằng là tốt hơn khu vực, tốt hơn cái hệ thống chợ Fiesta. Thì Fiesta hiện giờ thì đang có khoảng 8.000 nhân viên, trong đó thì có khoảng 4.500 người đang làm việc ở khu vực Houston. Ở đây không phải là lần đầu tiên mà cái hệ thống chợ này bán cho một cái công ty khác. Thì năm 2004, Fiesta đã được mua lại bởi Grocer Supply, là một trong những nhà phân phối hàng hóa được xem là lớn nhất của Hoa Kỳ. Năm 2015 thì Aiken Investment cũng là một cái công ty cổ phần tư nhân ở Washington DC cũng đã mua lại cái hệ thống chợ này. Và người ta nói rằng là cái việc mà mua lại hệ thống chợ Fiesta này sẽ trong vòng từ 30 cho tới 45 ngày, trong khi mà đang chờ đợi cái sự chuẩn thuận số tiền 300 triệu Mỹ Kim. Thì nếu như mà mọi thứ thành công và mọi thứ được xem rằng là tốt đẹp thì cái công ty lớn đó là Bodega sẽ có tổng cộng là 122 cửa hàng ở phía tây nam Hoa Kỳ với cái doanh thu là vào khoảng 3 tỷ Mỹ Kim. Và đương nhiên rằng là với việc mà mở ra nhiều cái ngôi chợ như vậy, nhiều cái khu chợ như vậy ở phía tây nam Hoa Kỳ, cũng đồng thời là dân số gốc Hispanic ở tại các tiểu bang như là California, Arizona, Nevada, New Mexico và đặc biệt là tại tiểu bang Texas sẽ tiếp tục tăng lên nhiều hơn nữa trong thời gian sắp tới. Và người ta nói rằng đây cũng là một cái điều tương đối tốt, bởi vì nếu như mà cái nhiều chợ được mở ra thêm, đương nhiên lúc đó thì cũng sẽ có cái việc rằng là nhu cầu cần thuê mướn những cái người làm việc trong các khu chợ này hơn. Và lúc đó thì sẽ có thêm nhiều công ăn việc làm khác được tạo ra tại phía tây nam của Hoa Kỳ. Anh Quang Hưng.
Vâng, cái điều đó cũng đúng. Đôi khi là có nhiều chợ quá thì chúng ta sẽ được giảm giá, là những người tiêu thụ thì chúng ta mua được giá rẻ. Nhưng mà đồng thời thì quý vị cũng phải chú ý một số những cái cửa tiệm, khi mà họ bán chậm quá đó thì những cái hàng hóa của họ lại là những cái hàng nó bị quá đắt, tức là nó quá cũ, mà chúng ta ham rẻ, chúng ta mua những cái món hàng đó thì mang về ăn sợ là bị bệnh, bị đau bụng. Anh Đăng Khoa cũng phải chú ý đến cái vấn đề đó. Hôm nào mà anh đau bụng thì anh phải nhớ là tại vì anh làm sao nó bị đau bụng. À, thưa quý vị, là nói về xe cộ thì chúng ta cũng biết được rằng có một số vị đó thì chúng ta thích, khi mà mua một chiếc xe thì chúng ta thích nó lắm, và lái nó từ năm này qua năm khác thì vẫn còn thấy thích như thường, đôi khi là giữ nó cả chục năm như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy đó là một cái chiếc xe quá cũ, đôi khi không phải là vì cái vấn đề mà xe mới nó ngon hơn là xe cũ, nhưng mà chúng ta phải nghĩ đến cái vấn đề là cái sự an toàn. Bởi vì xe cũ đôi khi chúng ta đang lái xe như vậy trong một cái khu vực nó thiếu an toàn, hoặc là nó khu vực tối, thì nếu mà chiếc xe của mình nó bị hư thì cái điều đó là không có ai muốn xảy ra. Nhưng mà làm thế nào để chúng ta có thể biết được rằng là chiếc xe của mình cần phải thay đổi một cái chiếc xe mới khác hơn? Thông thường chúng ta biết rằng là cái số tiền chi tiêu cho xe cộ là một cái món tiền lớn hàng thứ nhì chỉ sau nhà cửa. Nhà cửa là những cái tiền bạc mà chúng ta phải bỏ ra lớn nhất, rồi sau đó là xe cộ. Và người Mỹ thì ai nói chung cũng vậy, khi mà chúng ta có xe thì cũng thích nó lắm, nhưng mà lại là cái phần mà chúng ta hay thiếu nợ nhiều nhất. Trung bình thì bây giờ một cái chiếc xe mới đó, là người ta tính tại Hoa Kỳ là cỡ vào khoảng 35.444 đồng, theo như là cái cuốn sách gọi là Kelly Blue Book họ nói như thế. Nhưng mà xe mới đó thì người ta thấy rằng là trong cái kinh tế bây giờ nó cũng dễ hơn một chút xíu, công ăn việc làm nhiều hơn, thì người ta cũng sẵn sàng mua, bỏ tiền túi ra để mà mua những cái loại xe mới. Cái thứ nhất là người ta thích được cái chỗ là những cái kỹ thuật mới hiện nay, cũng như là những bộ phận ở trong xe nó cũng khác biệt hơn và nó cũng tối tân hơn. Nhưng mà là bởi vì khi mà chúng ta bỏ tiền ra rất nhiều để mà có thể có được một cái chiếc xe mới như vậy, thì ai cũng muốn giữ cho một cái chiếc xe của mình nó lâu dài hơn. Trung bình á, thì người dân Hoa Kỳ họ sở hữu một cái chiếc xe như vậy vào khoảng 79.3 năm, tức là cỡ khoảng chừng 6-7 năm. Đây là cái thời hạn mà người ta giữ xe nhiều hơn so với lại những cái năm trước đây, khoảng chừng 1.5 năm. Không hiểu lý do tại sao mà người ta lại có cái khuynh hướng là giữ cho mình một cái chiếc xe cũ lâu hơn như vậy. Nhưng mà một cái chiếc xe trung bình thì nó có thể ở trong cái tình trạng tốt á, là vào khoảng 11.6 năm mà thôi. Khi mà chiếc xe của mình mà mình thấy rằng là nó đã khoảng chừng hơn 10 năm cũ rồi đó, thì cũng chuẩn bị là chiếc xe sẽ hư. Mà khi mà chiếc xe nó hư như vậy đó thì nói chung là chúng ta cũng sẽ tốn kém rất nhiều. Chẳng hạn như là bây giờ cái bộ phận cho cái transmission, tức là cái hộp số mà nó hư một cái đó, là chúng ta cũng phải tốn từ 2.000 đồng trở lên. Và khi mà chúng ta muốn mua một cái xe mới thì cũng phải tính toán nhiều thứ, chẳng hạn như là bảo hiểm, thuế, hoặc là tiền lời mà chúng ta đi mượn tiền. Người ta cũng khuyên rằng nếu mà chúng ta có tiền mặt thì mà mua xe mới thì cái điều đó là điều tốt thôi. Nhưng mà nếu mà mua một cái chiếc xe mà chúng ta cạn không còn trong cái tiền bạc, trong cái quỹ tiết kiệm thì cái điều đó cũng không có nên. Là lúc nào cũng vậy, cũng phải có một cái khoản tiền để dành sẵn trong cái saving của mình, để trong những cái trường hợp khẩn cấp thì chúng ta vẫn có thể sử dụng. Nói chung là cứ giống như là anh Đăng Khoa, mỗi năm mà chạy một chiếc xe mới như vậy thì cũng đã lắm phải không anh?
Không, có lẽ là không có dám chạy mỗi năm một chiếc như vậy, tại vì không thể nào mà, tại vì mua một chiếc xe mới chúng ta phải giữ gìn, rồi phải có bảo trì chiếc xe, rồi phải có rất là nhiều thứ. Cho nên rằng thường là người Hoa Kỳ họ sẽ có một chiếc xe họ chạy rất là lâu. Họ dùng chiếc xe đó để mà di chuyển mỗi ngày, như là đi học, đi làm. Ngoài ra thì có thể sẽ mua thêm một chiếc xe khác, nhưng mà chỉ để thỉnh thoảng sử dụng cái chiếc xe đó đi một tuần, đi một vài lần, cho tới khi mà chiếc xe cũ nó hoàn toàn không còn thể nào mà chạy được nữa, hoặc là không sửa được nữa, hoặc là sửa cái tiền sửa nó còn mắc hơn mua chiếc xe khác, thì lúc đó họ mới bắt đầu họ bỏ chiếc xe đó đi và xài qua cái chiếc xe mà đã mua. Thì nói chung rằng là mỗi người thì người ta có những cái cách sử dụng riêng, nhưng mà đúng là như vậy, khi chúng ta mua một chiếc xe nào đó thì cũng nên có những cái khoản tiền chúng ta để sẵn trong cái tài khoản của mình, để và trong trường hợp mà có những cái điều mà không hay xảy ra, chúng ta vẫn có những khoản tiền lấy ra để mà sửa chữa những cái thiệt hại do những chiếc xe nó gây ra. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Và xin chúc cho quý khán giả cũng như anh Quang Hưng một ngày thứ hai đầu tuần thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.